Kính chào quý thính giả Út Thanh Trang Chiêm. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 10 tháng 1 năm 2018. Trước hết là tin tức về nước Hoa Kỳ. RFI ngày hôm qua loan tin vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ, thẩm phán Mueller dự kiến thẩm vấn Donald Trump. Khả năng Tổng thống Donald Trump bị thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ giờ đây không còn là vấn đề nhạy cảm hay phải né tránh nữa. Dựa trên các nguồn tin từ trong chính quyền, truyền thông Mỹ những ngày qua đã loan báo công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller dự kiến sẽ thẩm vấn trực tiếp Tổng thống Mỹ. Được hỏi về khả năng có cuộc thẩm vấn như vậy, cuối tuần qua chủ nhân Nhà Trắng trả lời ông đã không giấu gì hết. Ông Donald Trump mong muốn chấm dứt nhanh nhất cuộc điều tra đang làm vẩn đục nhiệm kỳ Tổng thống của mình, mà ông đánh giá là sỉ nhục cho nước Mỹ. Nhưng các luật sư của ông thì lo ngại khi nghĩ tới một cuộc đối mặt như vậy, và tìm cách để Tổng thống được trả lời các câu hỏi bằng văn bản, dường như điều này không được nhóm của công tố viên đặc biệt chấp nhận. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ điều tra lại cuộc tấn công bí ẩn nhắm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho tiến hành cuộc điều tra mới vào khả năng xảy ra một cuộc tấn công âm thanh nhắm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở thủ đô La Habana, Cuba, mà cho tới giờ vẫn chưa được giải thích thỏa đáng. Ngoại trưởng Tillerson đã quyết định triệu tập Ủy ban tái xét trách nhiệm, một ủy ban có nhiệm vụ đánh giá các trường hợp nhân viên các cơ sở ngoại giao Mỹ bị tấn công ở nước ngoài. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách vùng Tây Bán Cầu Francisco Palmieri cho biết trong một cuộc điều trần tại Thượng viện. Chính phủ Cuba bác bỏ bất kỳ vai trò nào trong vụ này mà theo Washington đã tấn công sức khỏe của 24 nhà ngoại giao và thân nhân của họ, và cho biết La Habana cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng. Các chuyên gia Mỹ vẫn chưa xác định được ai là kẻ đứng đằng sau sự cố bí ẩn này. Các chuyên gia lập luận rằng đây là một cuộc tấn công bằng âm thanh, mà đây là một cuộc tấn công không khả thi, vì như vậy ít ra sẽ gây một tiếng động lớn trong khu phố, mà điều đó lại không xảy ra. Các quan chức Cuba đã bác bỏ cuộc tấn công gọi là dùng vũ khí âm thanh, là coi đó là một khoa học giả tưởng, và cáo buộc chính quyền Tổng thống đã chính trị hóa vấn đề này. Bây giờ tin Âu Châu, trước khi là tin nước Pháp. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Ngày 1 tháng 12 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày với mục đích cân bằng quan hệ kinh tế với cường quốc thứ hai thế giới. Trong buổi nói chuyện với khoảng 600 người Pháp sống tại Trung Quốc, ông đã khuyến khích kiều dân cùng giúp đỡ thúc đẩy quan hệ Pháp-Trung, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu liên kết chặt chẽ trước hỏa lực của Trung Hoa lịch trong một kép. Và trong cái chuyến đi này thì Bắc Kinh đã đặt mua 184 chiếc Airbus A320 trị giá 18 tỷ đô la của Pháp. Và số tàu bay này sẽ được giao trong 2 năm 2019 và 2020. Tập đoàn hàng không châu Âu cũng ký nghị định thư mở rộng quan hệ đối tác công nghiệp tại Thiên Tân và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cải tiến năng lực kỹ thuật và phát triển hệ thống thầu phụ. Về năng lượng, hai nước đã ký nghị định thư thỏa thuận xử lý chất thải hạt nhân. Tập đoàn Areva của Pháp sẽ xây dựng một nhà máy theo mô hình nhà máy đang hoạt động tại La Haye, Hà Lan, và sẽ có khả năng xử lý đến 800 tấn chất thải hạt nhân mỗi năm. Hợp đồng có thể được chính thức ký kết vào mùa xuân này, chấm dứt 10 năm đàm phán. Công trường sẽ được khởi công vào năm 2020 và kéo dài 10 năm. Ngoài ra, nhà máy hạt nhân EPR ở Đài Sơn, tức là tên tàu đó, dự án đầu tiên trên thế giới của công ty điện lực Pháp EDF và đối tác Trung Quốc CGN cũng sắp đi vào hoạt động. Lĩnh vực thương mại được đánh dấu bằng việc Business France, cơ quan tư vấn quốc tế của Pháp, ký thỏa thuận bán hàng Pháp với tổng trị giá khoảng 2 tỷ euro từ giờ đến 2 năm. Trên trang JD.com của tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Trung Quốc, gọi là Jingdong Group, theo thông tin viên RFI hay Key Smith tại Bắc Kinh, lượng sản phẩm Pháp được bán trên trang JD.com đã tăng 200% trong năm 2017. Bây giờ đến Âu Châu, bản tin ngày hôm nay của RFI Pháp, 7 nước Nam Âu họp thượng đỉnh về di dân. Tổng thống Pháp trên đường từ Trung Quốc trở về sẽ họp với 6 lãnh đạo Nam Âu vào tối mùng 10 tháng 1 năm 2018 tại Roma, Ý, để thể hiện sự thống nhất và đề cập đến thách thức nhập cư mà nhiều nước trong Liên Âu đang phải đối mặt. Theo dự kiến, sau cuộc họp vào 19 giờ giờ địa phương, nguyên thủ và thủ tướng của 7 nước Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Chipre và Malta sẽ có một buổi họp báo chung và cùng ăn tối làm việc. Vấn đề tái định cư nhập và nhập cư người nhập cư là chủ đề gây tranh cãi giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Theo bản tổng kết được công bố tại Athens, Hy Lạp vào ngày hôm qua, trong vòng 2 năm, từ Ý và Hy Lạp khoảng 32.000 người dường như đã được đưa đến khắp Liên Âu, trong đó Hy Lạp nhận tới 22.000 người. Bây giờ đến tin Ba Lan, ngày hôm nay đài RFI Pháp loan tin Thủ tướng Ba Lan cách chức một loạt bộ trưởng để trấn an châu Âu. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki vào hôm qua mùng 9 tháng 1 2018 bãi nhiệm một số bộ trưởng quan trọng đã gây tranh cãi trước khi gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Trong các bộ trưởng bị cách chức có cả Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Y tế, Môi trường. Đây được coi là một cử chỉ thiện chí nhằm cải thiện quan hệ với Liên hiệp châu Âu của Ba Lan, đã trở nên khá căng thẳng trong thời gian qua sau khi Ủy ban châu Âu cuối tháng 12 đã khởi động một thủ tục nhắm vào Ba Lan về tội vi phạm nguyên tắc nhà nước pháp quyền, và Ba Lan có thể bị tước quyền bỏ phiếu trong Liên hiệp châu Âu. Bây giờ đến tình hình Syria, tiếp tục rắc rối. Tôi vào tôi tham khảo báo Người Lao Động của Cộng sản ở trong nước Việt Nam ngày mùng 10 tháng 1 2018 có tin đặt dấu hỏi: giáo phái của Tổng thống Syria dính tới vụ tấn công căn cứ Nga. Báo The Washington Post cho biết Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua dường như cáo buộc Mỹ cung cấp công nghệ trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái, vì các nhóm vũ trang ở Syria chưa đủ khả năng tiến hành các vụ tấn công bằng công nghệ cao như vậy. Và Syria thì sau khi tiêu diệt xong nhà nước Hồi giáo thì Nga tuyên bố rút quân, nhưng mà Mỹ thì không rút quân, là vì Mỹ có mặt ở trong đám mà có nội loạn với chính quyền Syria do Nga hiểm trợ. Nhưng mà hôm nay thì các vị trí của Nga lại bị máy bay không người lái tấn công, và không biết là ai. Theo Washington Post, vị trí của nghi là của nhà nước Hồi giáo còn sót lại đó, nó ẩn náu cách nơi căn cứ của bị tấn công hàng trăm km nào. Và hầu hết nhà máy không lái được IS sử dụng chống lại liên quân Mỹ có phạm vi hoạt động không quá 3 km, 2 km, trong khi đó Bộ Quốc phòng cho hay các máy bay không người lái trong vụ tấn công căn cứ Mehmim có phạm vi hoạt động lên tới 50 đến 100 km. Theo chuyên gia Maxim Shushkov đến từ Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, trong một trong những nhóm đối lập Syria có nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công căn cứ Nga gần đây, tức là nhóm đối lập Syria tức là nhóm do nước Mỹ hiểm trợ. Bây giờ Nga và Mỹ liền nghi ngờ nhau. Báo cáo trên tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay chỉ ra rằng 13 máy bay không người lái được phóng ra từ một ngôi làng do phe đối lập ôn hòa gọi là Muazara kiểm soát ở tỉnh Idlib phía nam Syria cách đây 3 ngày. Trong đó 10 chiếc được gửi đến căn cứ không quân Mehmim và 3 chiếc được gửi tới căn cứ hải quân Tartus. Nga đã gửi một lá thư tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi họ tuân thủ các nghĩa vụ trong khu vực dựa trên thỏa thuận ngừng bắn với Moscow. Ngoài ra còn có giả thuyết là phái Alawit ở Syria và lực lượng được Iran hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công. Trong đó, giả thuyết về phái Alawit rất đáng chú ý bởi đây chính là nguồn gốc xuất thân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Riêng giả thuyết dính tới Iran được lý giải là Tehran muốn cản trở các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho Syria ở Nga bởi họ không muốn các lợi ích của Iran bị ảnh hưởng. Nga sau đó nói rằng họ đã bắn rơi 7 trong số 13 chiếc máy bay không người lái, đồng thời sử dụng các biện pháp đối phó điện tử để vô hiệu hóa 6 chiếc còn lại. Dù tuyên bố không có thiệt hại nghiêm trọng nhưng các vụ tấn công cho thấy lực lượng Nga tại Syria vẫn dễ bị tổn thương bởi những hoạt động quân sự được lên kế hoạch. Cụ thể, căn cứ Maimim nằm sâu trong khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Ông Maxim Shukov thuộc Hội đồng các vấn đề an ninh quốc gia Nga nhấn mạnh rằng căn cứ họ nghĩ căn cứ an toàn nhưng dường như không phải thế. Theo chuyên gia Jennifer Carafella của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, các vụ tấn công cũng đặt dấu chấm hỏi về tính bền vững của thành quả mà Nga đạt được ở Syria. Bây giờ đến Iran, tuần trước chúng ta được tin là Iran biểu tình về phe chống chính phủ và phe bênh chính phủ. Bây giờ, bản tin Reuters đăng trên Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay có tựa đề chuyên gia Mỹ ủng hộ hiệp ước hạt nhân với Iran. 52 chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ bao gồm sĩ quan hồi hưu, thành viên quốc hội và cựu đại sứ đồng ký tên thỉnh nguyện thư công bố ngày 8 tháng 1 yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump không phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Trump đang đối mặt với một hạn chót liên hệ đến thỏa thuận vừa kể, trong đó có việc quyết định có nên hay không áp đặt lại những chế tài về dầu mỏ đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận 2015. Ông sẽ quyết định giữa bối cảnh chính phủ Iran phải đối phó những cuộc biểu tình vì kinh tế khó khăn và tham nhũng. Trong thư ngỏ do Liên minh Quốc gia Nga ngăn ngừa vũ khí hạt nhân Iran đề xướng có chữ ký của ông Richard Lugar, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa, ông Paul O'Neill, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Cộng hòa George Bush, ông Michael Hayden, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, và Đô đốc Eric Olson, cựu Chỉ huy trưởng Lực lượng Đặc nhiệm. Và bức thư nhỏ nhấn mạnh nguyên văn như thế này: chúng tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa của công dân Iran, và chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Để đáp ứng với những diễn biến tại Iran hiện nay và trong tương lai, Hoa Kỳ nên thận trọng, chớ có những bước có thể phá vỡ thỏa thuận hạt nhân, vốn quan trọng đối với an ninh quốc gia của chính nước Mỹ. Bây giờ về đến châu Á, bản tin hôm nay của đài RFI Pháp, Miến Điện, hai nhà báo Reuters có nguy cơ lĩnh án 14 năm tù. Tuần trước chúng ta đã được tin là hai nhà báo Reuters bị chính quyền quân phiệt Miến Điện bắt giam. Bây giờ họ không giao trả lại và họ đưa ra tòa. Hai nhà báo của hãng tin Anh Reuters bị chính quyền Miến Điện bắt cách đây một tháng. Ngày 10 tháng 1 2018, tư pháp nước này thông báo sẽ truy tố họ vi phạm bí mật quốc gia. Cả hai nhà báo điều tra về tình trạng chấn áp nhằm vào sắc tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo tại bang Rakhine, phía tây của nước Miến Điện. Bây giờ về đến tỉnh Thái Lan, chúng ta biết rằng phe áo đỏ với phe áo vàng khiến cho đánh nhau, quân đội phải đảo chính, và bây giờ nước Thái Lan sống dưới chế độ quân trị. Và bà thủ tướng đầu tiên của Thái Lan là bà Yung Nuk đã phải lưu vong. Bản tin ngày hôm nay của ngày 10 tháng 1 2018 của báo Dân Trí, tôi trích cái báo Dân Trí ở trong nước của Việt Cộng. Bà Yung Nuk được cấp thị thực ở lại Anh hơn 3 năm. Theo thông tin truyền trên trang web của chính phủ Anh, công dân ngoài khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ có thể xin cấp thị thực loại 1 dành cho doanh nhân nếu đáp ứng điều kiện đầu tư 200.000 bảng, tức là 8,7 triệu baht vào nước Anh. người thuộc diện được cấp thị thực này có thể đề nghị gia hạn thị thực thêm 2 năm nữa. Trước đó nguồn tin đảng phiêu Thái cũng xác nhận bà Yưng lúc đang ở Anh và chờ xét đơn xin tị nạn chính trị. Tuy nhiên, các thành viên đảng này nói rằng họ không có thông tin thêm về nơi ở hiện nay của bà tại đây. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thái từ chối bình luận về việc liệu nước này có tìm cách dẫn độ bà Yưng Lích về nước hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thừa nhận quá trình dẫn độ không dễ dàng, mặc dù Thái Lan và Anh đã ký hiệp ước dẫn độ. Ekachai Chainuvati, một chuyên gia luật có quan điểm ủng hộ bà Yưng Lích, thì cho rằng bà Yưng Lích là người luôn biết mình đang làm gì. Thực tế là bức ảnh bà ấy chụp cùng ai đó ở London được lan truyền hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, vì bức ảnh đó người ta mới biết bà ở đâu đó. Bà Yưng Lích 50 tuổi là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Bà bị truất phế sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 và bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan trong thời gian đương chức. Bà Yưng Lích đã chạy ra nước ngoài vài ngày trước phiên tòa luận tội hôm 25 tháng 8. Giới chức Thái Lan đã nhờ đến sự hỗ trợ của Interpol để truy nã bà Yưng Lích. Giờ tin đọc nhanh ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Nông Phinh Post loan tin Campuchia và Việt Nam đàm phán mở lại các điểm qua lại biên giới không chính thức. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, phát ngôn viên của cảnh sát Campuchia Kirk Chantarit cho biết chính quyền tỉnh Ratanakiri đang cố gắng giải quyết các bất đồng về biên giới, mong muốn Việt Nam mở lại 4 cửa khẩu gần đây bị đóng do Campuchia phản đối đề nghị của Việt Nam muốn dựng mới 4 trạm kiểm soát biên giới chính thức và chỉ chấp nhận 1 điểm. Phía Việt Nam đã cho đóng cửa 4 điểm qua lại biên giới không chính thức, nhưng rất đông người dân hai bên sử dụng để buôn bán làm ăn. Bây giờ đến Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, các thủ lĩnh ủng hộ dân chủ cho Hồng Kông ra tòa. 9 nhà hoạt động sáng lập phong trào ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông dẫn đến đợt biểu tình vào năm 2014 phải ra tòa vào ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 1. Theo AP, những người ra tòa phải đối mặt với cáo buộc gây mất trật tự công cộng liên quan đến đợt biểu tình cách mạng dù vàng. Đợt biểu tình đã làm tê liệt giao thông tại một số tuyến đường chính trong khu vực trung tâm kinh tế, tài chính, nơi có trụ sở văn phòng chính quyền Hồng Kông trong vòng 79 ngày. 3 trong số những người sáng lập phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàn gồm Đới Diệu Bình, Trần Kiện Dân và Châu Diệu Minh cũng nằm trong số 9 người phải ra tòa hôm 9 tháng 1. Luật sư Gerard McCoy nói với tòa án rằng truy tố quá mức ngụy tạo cáo buộc không cần thiết để tăng áp lực lên bị cáo. Trong thời gian vài tháng qua, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho tiến hành một loạt các vụ xử đối với giới vận động dân chủ. Những người ủng hộ dân chủ cho rằng chính quyền Hồng Kông đã bị Bắc Kinh gây sức ép ngày càng quyết liệt hơn qua những vụ xét xử này. Bây giờ đến Anh Manila, anh đảo qua đảo lại chửi tàu chửi Mỹ lung tung. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp loan tin rằng Manila sẽ phản đối Bắc Kinh về căn cứ không quân ở Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana vào hôm nay, mùng 9 tháng 1, 2018 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc là không giữ lời hứa về việc không quân sự hóa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh chiếm đóng trên Biển Đông. Phát biểu với báo chí, ông Lorenzana nhắc lại nguyên văn. Cách đây không lâu, chính phủ Trung Quốc có nói rằng họ sẽ không quân sự hóa các đảo mà họ bồi đắp. Nếu có thể chứng minh được rằng Trung Quốc đã điều quân và thậm chí hệ thống vũ khí ra đó, thì rõ ràng là họ đã không giữ lời hứa. Lời tố cáo của Philippines dĩ nhiên đã bị Trung Quốc bỏ ngoài tai. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lại khẳng định rằng các công trình xây dựng hoàn toàn nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và chỉ có mục tiêu hỗ trợ hòa bình, an ninh hàng hải và dự phòng thiên tai trong vùng. Còn về các vũ khí, ông Lục Khảng cho rằng, đương nhiên Trung Quốc cần phải có các trang thiết bị quốc phòng cho vùng lãnh thổ của mình, và các vũ khí đó không nhắm vào bất cứ quốc gia nào. quan hệ Trung Quốc và Philippines đã cải thiện khá nhiều dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người chủ trương tranh thủ Trung Quốc về mặt kinh tế thương mại, cho nên đã tránh chỉ trích Bắc Kinh trên các vấn đề Biển Đông, trái với người tiền nhiệm Benigno Aquino. Tuy nhiên, trước việc Trung Quốc công khai phô trương sân bay trên đá chữ thập ở Trung Trường Sa, phủ Tổng thống Philippines cũng phải lên tiếng. Hiện nay trên đá chữ thập, Bắc Kinh đã thiết lập một bệnh viện với hơn 50 bác sĩ, hệ thống kết nối di động tốc độ cao, một sân bay với đường băng dài 3 km, 160 m, một hệ thống radar hiện đại mà Bắc Kinh nói là để phục vụ cho cái gọi là một trạm thời tiết. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên thì có tiến triển là anh Bắc Triều Tiên anh đã chịu đàm phán với anh Nam Triều Tiên rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Nam Hàn ghi công Tổng thống Trump nối lại đàm phán với Bắc Kinh. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm 10 tháng 1 lên tiếng ca ngợi đóng góp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giúp nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên vừa diễn ra hôm qua, ngày 9 tháng 1, tại làng Đình Chiến Bản Môn Điếm Bắc Hàn. Trước đó, Tổng thống Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã nhiều lần có những lời đe dọa lẫn nhau sau khi Bắc Hàn liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo bất chấp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đề cập đến thảo luận giữa hai bên, Tổng thống Moon Jae-in cho biết vòng đàm phán đầu tiên nhằm mục đích cải thiện quan hệ giữa hai miền. Mục tiêu là hướng tới việc lôi kéo Bắc Hàn vào các thảo luận nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa. Ông nhấn mạnh đây là lập trường căn bản mà Nam Hàn không bao giờ từ bỏ. Trong khi đó, Trung Quốc đồng minh của Bắc Hàn hôm 10 tháng 1 cho biết nước này sẽ không có đại diện tham gia cuộc gặp giữa ngoại trưởng các nước tại Vancouver, Canada vào ngày 16 tháng 1 tới đây để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng cuộc gặp sẽ không giúp làm giảm căng thẳng bán đảo Triều Tiên vì không phải tất cả các bên chính sẽ tham gia vào cuộc gặp. Ông nói thêm là cuộc gặp sẽ chỉ mang lại chia rẽ cho cộng đồng quốc tế và gây hại cho các nỗ lực chung nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân ở bán đảo Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Canada là những nước đứng ra chủ trì cuộc gặp này nhằm cho thấy sự đoàn kết của quốc tế chống lại các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn. Dự kiến sẽ có khoảng 20 ngoại trưởng các nước tham gia cuộc gặp, bao gồm những nước đã gửi quân đội hoặc có những giúp đỡ cho lực lượng do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến Triều Tiên hồi năm 1950. Bây giờ tin rất là đặc biệt. Bản tin ngày hôm qua không phải do các đài lớn mà do website vietfact.com mà trong nước cung cấp cho Internet. Bạo loạn nổi lên ở Sri Lanka vì chính phủ bán nước cho Trung Quốc. Cảnh sát Sri Lanka đã phải dùng vòi rồng để chấn áp cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ và những người biểu tình chống lại hành động mà chính phủ cho Trung Quốc thuê gần một thế kỷ thuê đất tại nước này. Theo AP, cuộc bạo loạn diễn ra ngày 7 tháng 1 trong bối cảnh Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tới tham dự lễ khánh thành khu công nghiệp gần thành phố cảng Hambantota. Khu vực sẽ được Trung Quốc thuê lại trong thời hạn gần 100 năm. Và nhóm biểu tình do các nhà sư dẫn đầu, nhớ nhé, nhóm biểu tình do các nhà sư dẫn đầu bị phe ủng hộ chính phủ tấn công bằng dùi cui, đáp lại phe biểu tình phản đối ném gạch đá là phe ủng hộ. Sao nó giống nhau thế, cũng là quần chúng tự phát. Được biết, mục đích của biểu tình là để phản đối kế hoạch của chính phủ trao 80% quyền quản lý hơn 6.000 hectare đất tại Hambantota, gồm có cảng biển và vùng công nghiệp, cho công ty Trung Quốc để đầu tư, phát triển. Hợp đồng cho thuê đất của Sri Lanka với Trung Quốc có giá trị 1,65 tỷ USD đô la, kéo dài lên tới 99 năm. Phe nổi loạn cho rằng chính phủ nước này sẽ biến Hambantota thành một thuộc địa của Trung Quốc khi ký kết thỏa thuận này. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương trong vụ đụng độ, nhưng nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường vụ bạo loạn. Trước đó hôm 6 tháng 10, đảng đối lập Janata Vimukuti Peramana cùng một số nghiệp đoàn thương mại Sri Lanka đã tổ chức các cuộc biểu tình ở khắp các cảng biển gồm cảng Colombo và các cảng ở Hambantota, Gante và Trincomalee. Tức là cả thế giới bây giờ dân chúng người chống lại cái sự bành trướng của tàu cộng. Bây giờ nội tình tàu cộng như thế nào? Tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua: Trung Quốc điều tra tướng vì nghi nhận hối lộ. Toàn là tướng lớn không ạ? Thượng tướng Phòng Phong Huy, người chừng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, sẽ bị truy tố về tội tham nhũng. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã và các truyền thông quốc tế AP, Reuters loan tin vào ngày 9 tháng Giêng. Theo đó thì ông tướng Phòng Phong Huy lâu nay bị điều tra về nghi vấn nhận và đi hối lộ. Ông này sẽ bị giao cho phía công an quân sự. Bản thân Thượng tướng Phòng Phong Huy, 66 tuổi, từng là một thành viên quân ủy Trung ương và là con hổ trong một kéo con hổ mới nhất đang bị nhắm đến trong cuộc điều tra chống tham nhũng tại Trung Quốc, sau khi tướng Trương Dương cũng là cựu ủy viên quân ủy Trung ương treo cổ tự sát tại nhà vào ngày 23 tháng 11 năm ngoái. Một nguồn tin thân cận quân đội Trung Quốc cho biết tướng Phòng có quan hệ mật thiết với cả cấp trên và cấp phụ tá của tướng Trương Dương. Lý do vì cả hai đều là hậu duệ của hai cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Nguồn tin nội bộ quân đội Trung Quốc cho rằng tướng Phòng Phong Huy là kẻ cơ hội khôn khéo theo sát tướng Quách Bá Hùng. Công tác điều tra ông Phòng Phong Huy phải công bố muộn vì vụ tự tử đột ngột của tướng Trương Dương. Một nguồn tin khác nói rõ ông Trương treo cổ tự tử chỉ một giờ trước khi các điều tra viên đến tư gia để bắt ông ta đi. Là xác nhận, nhà Tân Hoa Xã xác nhận tướng Trương Dương có quan hệ hai ông Quách Bá Hùng và Từ Thái Hậu để điều tra về tội mua quan bán chức cũng như tham nhũng các hình thức tham nhũng khác. Theo Tân Hoa Xã thì bộ phận kỷ luật của quân ủy Trung ương Trung Quốc triệu tập tướng Trương Dương đến để thẩm vấn vào ngày 28 tháng 8 năm ngoái. Ít nhất ba nguồn tin khác nhau cho Bưu điện Hoa Nam buổi sáng biết là tướng Phòng Phong Huy cũng bị triệu tập tương tự như thế. Sau đó cả hai ông Trương và ông Phòng được cho về nhà nhưng bị quản chế. Họ không bị giam giữ với lý do là vì là những vị thượng tướng nặng ký trong quân đội. Cùng vào tháng 8 năm ngoái, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin tướng Lý Tác Thành thay cho ông Phòng Phong Huy trong cương vị Tổng tham mưu trưởng và Đô đốc Biêu Hoa thay thế vị trí của ông Trương Dương trong quân ủy Trung ương. Dưới thời ông Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch quân ủy Trung ương từ năm 2004 đến 2012, tướng Phòng Phong Huy được xem là một tay chân trung thành của chủ tịch họ Hồ. Tuy vậy, giới chấp bù trong quân đội Trung Quốc biết rõ tướng họ Phòng thuộc phe hai ông Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ là bù nhìn. Ông Quách Bá Hùng năm nay 75 tuổi đang phải thụ án chung thân, bị tuyên vào tháng 7 năm 2016, còn ông Từ Tài Hậu chết vào năm 2015 vì chứng ung thư khi đang bị giam để điều tra về cáo buộc tham nhũng. Cũng là một số tin về nước tàu nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: tàu Trung Quốc lại thâm nhập lãnh hải Nhật Bản. Theo tuần duyên Nhật Bản, vụ việc xảy ra sáng 7 tháng 1 2018, bốn tàu hải cảnh Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng máy, đã tiến vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư trên biển Hoa Đông. Các chiếc tàu này đã ở trong khu vực khoảng 90 phút và đã rút đi sau khi bị tuần duyên Nhật cảnh báo. Cũng bản tin này thì theo tin AP, tai nạn tàu dầu Iran Trung Quốc lo ngại thảm họa lần rồi, tức là một tàu của anh tàu cộng và một tàu của Iran đụng nhau. Con tàu Sanchi mang cờ hiệu Panama dài 271 mét, chở 136.000 tấn dầu, đã bị bốc cháy tối hôm 6 tháng 1 sau khi va chạm với một tàu vận tải Trung Quốc cách bờ biển Thượng Hải khoảng 300 km. Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 30 người Iran và 2 người Bangladesh mất tích. Tàu vận tải Trung Quốc mang cờ hiệu Hồng Kông chở 64.000 tấn ngũ cốc từ Mỹ về Trung Quốc. Trên tàu có 21 thành viên ủy ban thủy thủ thủy thủ đoàn người Trung Quốc tất cả đều đã được cứu sống. Nếu toàn bộ lượng dầu từ tàu Iran bị đổ ra biển thì sẽ là một trong thảm họa môi sinh lớn nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Bản tin ngày hôm nay của Đài Phát Pháp để nhắc lại cái vụ đó, là tàu chở dầu đang cháy ngoài khơi Thượng Hải không gây thủy triều đen. Bộ Giao thông Trung Quốc ngày hôm nay mùng 10 tháng 1 2018 xác định là chiếc tàu chở dầu Shanxi của Iran bốc cháy ngoài khơi Thượng Hải từ tối thứ Bảy sẽ không gây ra nạn thủy triều đen, nhưng 31 thủy thủ trên tàu vẫn mất tích. Tàu chở dầu bị cháy sau khi đụng phải một tàu chở hàng Trung Quốc cách bờ biển Thượng Hải 300 km. Thủy thủ đoàn gồm 32 người, 30 người Iran và 1 người Bangladesh, nhưng chỉ mới có 1 thi hài được tìm thấy. Biển động, gió to và khói độc hại gây trở ngại lớn cho công cuộc tìm kiếm. Bây giờ đến thái độ của nước Mỹ về bành trướng của tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Mỹ đả kích Trung Quốc về các hành động quân sự hóa Biển Đông. Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra để khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời tố cáo Bắc Kinh về những hành động khiêu khích trong các nỗ lực quân sự hóa các con đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Cố vấn chính sách cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ là Rex Tillerson, ông Brian Hook nói với các nhà báo trong cuộc hội thảo qua điện thoại hôm thứ Ba rằng Washington sẽ chống đối bất kỳ hành động đơn phương nào của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi vấn đề chủ quyền vẫn chưa được giải quyết. Tờ South China Morning Post, tờ báo tiếng Anh của Hồng Kông, dẫn lời ông Hook nói nguyên văn như thế này: Hành động khiêu khích của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang thách thức luật pháp quốc tế. Nhớ nha, Trung Quốc đang thách thức luật pháp quốc tế. Bắc Kinh đang hiếp đáp các nước nhỏ hơn theo những cách đã làm tăng căng thẳng cho hệ thống toàn cầu. Chúng tôi, Hoa Kỳ, sẽ hậu thuẫn các hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải và khẳng định rõ với họ rằng chúng tôi sẽ điều máy bay bay ngang qua, điều tàu qua lại cho khu vực và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Tháng 12 năm ngoái, ảnh vệ tinh do Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington công bố cho thấy Trung Quốc đã xây một hệ thống radar tại đảo Đá Chữ Thập và nhiều đường hầm dùng làm kho đạn trên đá Subi, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố nước này có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và thực thể đang trong vòng tranh chấp, bất chấp Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei cùng tuyên bố chủ quyền tại những nơi này. Trong khi đó, Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ đừng có can thiệp vào các cuộc tranh chấp khu vực. Viện lẽ Hoa Kỳ không phải là một trong những bên tranh chấp. Bắc Kinh còn cho rằng các cuộc tuần tra để khẳng định chủ quyền tự do hàng hải cho các vùng biển đang tranh chấp là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Và nước Mỹ tiếp tục có thái độ cứng rắn giữa sự thông đồng giữa Việt Cộng và Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ tìm cách chặn nhôm Trung Quốc xuất ra ngả Việt Nam. Các nhà sản xuất nhôm ở Mỹ yêu cầu các biện pháp bảo hộ thương mại mới chống lại nhóm Trung Quốc, chống lại nhôm Trung Quốc xuất ra ngả Việt Nam hôm 9 tháng 1. Họ cáo buộc công ty Trung Quốc John Wang và các chi nhánh trốn thuế chống phán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Trong hồ sơ kiện gửi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Hội Doanh nghiệp Sản xuất Nhôm Mỹ cho biết sản phẩm, cái hội này viết tắt là IAC nhé, cho biết sản phẩm nhôm đùn xuất khẩu từ chi nhánh John Wang tại Việt Nam phải bị Hoa Kỳ đánh thuế nhập khẩu giống như nhôm của Trung Quốc. Tổng các mức thuế nêu trên là 106%. Hồ sơ kiện là động thái tiếp theo sau một loạt biện pháp nhằm tăng rào cản thương mại đối với nhôm Trung Quốc, gồm Bộ Thương mại áp thuế sơ bộ đối với giấy nhôm và cuộc điều tra sản phẩm nhôm, nhôm tấm lá cuộn Trung Quốc. Bộ Thương mại sẽ đưa các khuyến nghị đến chính phủ từ cuộc điều tra mục 232 về nhôm nhập khẩu hôm 22 tháng 1.
Các khuyến nghị từ cuộc điều tra tương tự nhắm vào thép nhập khẩu sẽ được đưa ra ngày 16 tháng 1, nhưng chưa rõ là các báo cáo về vụ việc có được công khai hay không. Năng lực sản xuất dư thừa hai kim loại này của Trung Quốc, của cả hai loại kim loại, khiến Hoa Kỳ và châu Âu phải xem xét các biện pháp mới để bảo hộ ngành công nghiệp và việc làm trước việc tràn ngập sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong hồ sơ kiện, AEC đưa bằng chứng cho thấy chi nhánh Zhonghuan ở Việt Nam chỉ thay đổi chút ít hình dạng sản phẩm thép Trung Quốc nhưng lại lấy xuất xứ là của Việt Nam. Reuters dẫn lời ông Jeff Henderson, chủ tịch AEC, ông nói rằng những hành động trắng trợn này là nhằm lẩn tránh thuế nhập khẩu từ phía Trung Quốc, Mỹ, tạo ra môi trường cạnh tranh mất công bằng nên việc nhập nhôm Trung Quốc phải bị ngưng lại. Hồi tháng 12 2017, Mỹ đã áp thuế nặng các sản phẩm thép cán nóng nhập từ Việt Nam nhưng có xuất xứ Trung Quốc. Bây giờ tôi có rất nhiều tin bộc lộ cái sự lệ thuộc mọi mặt của anh Việt Cộng đối với anh Tàu Cộng. Bây giờ là có một cái nữa. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua. Lúa mì về Việt Nam qua đường tơ lụa Trung Quốc. Đây là lúa mì xuất khẩu từ Kazakhstan, một nước xã hội chủ nghĩa anh em đó. Lãnh đạo Kazakhstan cho hay có 720 tấn lúa mì do nước này sản xuất đã đi trên trục lộ hỏa xa tới Trung Quốc và từ đó lên tàu thủy sang Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan ca ngợi thương mại với các nước châu Á đang tăng 23% từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017. Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan cho hay con số này đạt 13,3 tỷ USD. Ông được trích lời khi phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 5 tháng 1 năm 2018 rằng chuyến hàng lúa mì sang Việt Nam mang tính lịch sử và đã diễn ra hồi tháng 2 năm 2017 theo báo Astana Times. Cảng liên vận ở Tô Châu là điểm trung chuyển quan trọng nhất nối giao thông hàng hải từ đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc với đường tơ lụa trên bộ chạy từ vùng duyên hải Trung Quốc sang phía Tây, qua Trung Á đến tận châu Âu. Theo báo Nhật, phía Kazakhstan nay chờ đợi đối tác Việt Nam cho biết kết quả chất lượng hàng lúa mì và hy vọng Việt Nam sẽ đặt hàng thêm. Chuyến hàng 720 tấn lúa mì bán cho Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử đi qua hành lang mới nhờ cảng liên vận của tàu. Nikkei Asia Review cũng cho hay, nhờ tuyến đường xuyên Âu Á mà Trung Quốc chủ xướng và bỏ tiền xây, Nga và Kazakhstan đều tăng xuất khẩu lúa mì sang vùng Đông Á. Riêng về Việt Nam, ông Abdrakhmanov dành nhiều thời gian ca ngợi tiềm năng quan hệ thương mại với nước này. Ngoài Việt Nam, ông Abdrakhmanov cũng nói về tham vọng của các Kazakhstan muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Tất nhiên, Trung Quốc vẫn là quốc gia quan trọng nhất trong mọi dự án lớn ở các Kazakhstan thời gian qua. Ông Abdrakhmanov xác nhận Trung Quốc đã đầu tư 14 tỷ USD trong 10 năm qua vào kinh tế Kazakhstan trong 51 dự án đã và đang được triển khai dần mà trị giá tổng cộng lên tới 26 tỷ USD. Trung Quốc đã cho xây cảng trên bộ khổng lồ ở Khorgos, nơi chừng 8 tỷ USD hàng hóa được chuyển qua hàng năm. Khorgos thuộc Tân Cương, Trung Quốc và là điểm trung chuyển lý tưởng nối với Kazakhstan, nối với Mông Cổ và nối với Nga, sẽ có một khu vực kinh tế tự do trên 30.000 doanh nhân hoạt động mỗi ngày ở đó. Bây giờ thêm một chi tiết là anh Việt Cộng, anh Lệ thuộc anh Tàu về vấn đề sông Mekong. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam có thể đối đẳng với Trung Quốc khi đàm phán phát triển Mekong. Sông Mekong khởi nguồn từ Trung Quốc và được gọi là Lan Thương, chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. hơn 60 triệu người lệ thuộc vào dòng sông này và những phụ lưu của nó cho thực phẩm, nước, giao thông và những mặt khác trong đời sống thường nhật của họ. Trung Quốc đang gia tăng đầu tư dọc theo dòng sông này thông qua việc xây dựng những đập thủy điện siêu lớn, Điều này đã khơi lên những lo ngại về tổn hại sinh thái từ các nhà vận động về môi trường và quan chức chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam. Việc Việt Nam đạt đồng thuận với Trung Quốc và các nước khác về dự thảo kế hoạch 5 năm, bao gồm xây dựng các đập thủy điện và các dự án khác, cho thấy các dự án gây tranh cãi nhất đã được loại bỏ và Việt Nam có thể tận dụng vị thế của mình trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong để thương thuyết ở thế đối đẳng với Trung Quốc, theo nhận định của một số chuyên gia hàng đầu về sông Mekong và hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Đông Nam Á. Khi Việt Nam hứng chịu đợt đại hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 90 năm qua vào năm 2016, các chuyên gia nói Trung Quốc phần nào chịu trách nhiệm về tình trạng này vì các đập chứa nước của Trung Quốc đã làm tăng tỷ lệ bốc hơi nước ở thượng nguồn. Diễn đàn hợp tác Lan Thương Mekong được Bắc Kinh thành lập vào năm 2015. Cơ chế này được xem là đối thủ với Ủy hội sông Mekong vốn đã hiện diện từ hơn 60 năm nay, nhưng Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên. Trong 2 năm kể từ khi cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong được thành lập, Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ 45 dự án với cơ chế này, bao gồm các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước và hợp tác về các dự án kết nối năng lực công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà thậm chí Trung Quốc còn không dẫn đầu được. Nhưng chuyên gia về khu vực Mekong của Trung tâm Stevenson nói điều ông lo ngại nhất về nền tảng này là nó được nhắm mục tiêu và định hướng theo cách mà sẽ mang về nhiều lợi ích cho Trung Quốc hơn là cho các nước ở hạ nguồn. Ông dẫn ra khoản vay 6,5 tỷ đô la của Trung Quốc cho Lào để điện khí hóa một số nơi thuộc thủ đô Viên Chăn ở Ngọ Nam Lào. Ông đặt nghi vấn liệu Lào có đủ sức gánh nổi khoản nợ này, dù công nhận số tiền giúp đáp ứng một nhu cầu quan trọng cho quốc gia thuộc hạng nghèo nhất Đông Nam Á này. Dẫu vậy, là một nước hạ nguồn, Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi nếu hoàn toàn không tham gia vào cơ chế này do Trung Quốc dẫn đầu. Ông L, chuyên gia này, nhận định, nguyên văn: Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà Trung Quốc còn không dẫn đầu được. Một trong số đó là thúc đẩy việc phát triển bền vững dòng sông. Tôi nghĩ thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực này có nhiều điều đáng được nêu ra. Trung Quốc nói rất nhiều về chuyện này, nhưng thành tích trong quá khứ của họ hoàn toàn thảm hại. Anh nào mà chơi với tàu là chỉ có thiệt thòi mà thôi. Bây giờ đến tình hình nội bộ nước Việt Nam. Trong khi nền kinh tế, ngân sách thì thâm thủng, nợ công, nợ tư đìa ra, thì anh lo đối phó với không gian mạng. Bản tin ngày 8 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam lập bộ tư lệnh tác chiến không gian, cũng là cái C-47 đó. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 8 tháng 1 công bố quyết định thành lập bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng. Thông tin này được đưa ra tại một buổi lễ ở Hà Nội với sự tham dự của người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chức năng chính của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng được nêu rõ là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân. Vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam cho biết về đơn vị có tên là Lực lượng 47, gồm 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Tên gọi Lực lượng 47 được đặt theo chỉ thị 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong đó có quy định về giám sát, quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trong quân đội, quản lý báo chí, xuất bản. Ông Nghĩa nói 10.000 người của Lực lượng 47 vừa hồng vừa chuyên, có kỹ năng, trình độ sử dụng công nghệ cao. Trước khi có tuyên bố của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, lâu nay Việt Nam còn có đội ngũ được gọi là dư luận viên được trả tiền để viết bài tham gia hoạt động chống lại những nhóm bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động vì dân chủ, môi trường sạch. Tôi nói là chế độ có 3 thứ vũ khí: quân đội được cho là thanh kiếm, công an được cho là lá chắn, và lý luận đấu tranh trên mạng, về phương diện tuyên truyền thì gọi là cái loa. Ba cái loa đó chẳng những là nó phải đối phó với phong trào quần chúng đang lên, mà nó còn phải đối phó với nhau. Trong những thông tin tuần này, tuần qua chúng ta thấy rằng Tổng cục 2, Tổng cục 5 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thanh kiếm và lá chắn, nó đang đánh nhau. Nó làm cho cái loa lâm vào bối rối. Bây giờ ấy lại lập cái Bộ Tư lệnh chiến tranh trên mạng, ghê quá. Và anh căn cứ vào vừa hồng vừa chuyên. Chuyên là sự hiểu biết về kỹ năng của toàn thế giới. Và thế giới ngày nay, nước nào mà mạnh về tài nguyên là một, về kỹ năng là hai, là nước đó sẽ cầm đầu thế giới. Và chế độ cộng sản là cái chỗ độ nó ngu dân, làm sao nó có kỹ năng bằng thiên hạ được. Chứ cần nó so sánh với quốc tế, so sánh với trí tuệ đấu tranh của lớp người trẻ trong nước Việt Nam bây giờ, nó cũng đã thua rồi. Và vừa hồng vừa chuyên của nó có nghĩa là vừa hồng của nó có nghĩa là phải trung thành với Đảng. Và trung thành với Đảng của cái đảng viên của nó dựa trên cái gì? Dựa trên những quyền lợi mà Đảng nó ban phát cho. Bây giờ các nhóm lợi ích đấu tranh vì quyền lợi trong nước đánh nhau lung tung thiên. Thì muốn đảng viên nó có vừa hồng vừa chuyên, ít nhất là phải phương diện hồng, trung thành với Đảng, thì anh phải đãi ngộ với nó. Mà anh bây giờ tài nguyên anh cạn kiệt rồi, anh nợ đìa ra mọi phương diện, anh đang trên đà sụp đổ, anh lấy gì mà củng cố lòng trung thành mà anh gọi là vừa hồng vừa chuyên. Bây giờ một cái hiện tượng mới xảy ra ở trong nước, do báo Tuổi Trẻ trong nước ra tin: nổ kho đạn lữ đoàn tăng thiết giáp 273 tại Gia Lai. Lúc 2:10 sáng ngày hôm nay, ông Amarin ở làng Mara, xã Cờ Đăng, huyện Đắk Đoa cho biết làng ông cách khu vực xảy ra nổ khoảng 5-6 km, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Do lo sợ nên cả làng bỏ chạy. Sau khi kết thúc tiếng nổ khoảng 1 tiếng, ông và nhiều người dân trong làng mới dám trở về nhà. Lúc 2 giờ sáng, theo người dân, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 1 tại khu vực kho đạn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga ở thôn Hà Lòng 2, xã Cờ Đăng cho biết thời điểm này gia đình bà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng nổ dữ dội ở cách khu vực nổ chỉ hơn 2 km, nên nhà của bà bị rung lắc. Nhìn về khu vực đóng quân của lữ đoàn tăng thiết giáp 273, chỉ thấy khói lửa bốc cao. 1 giờ sáng, đại tá Lê Xuân Hòa, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết hiện trường vụ nổ đang được phong tỏa. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ lúc 0:35 sáng 11 tháng 1, một lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC tỉnh Gia Lai cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ nổ thì đã lập tức điều động 3 xe cứu hỏa xuống trực tiếp hiện trường trong đêm. Lúc 0:30, ông Lê Viết Phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Đoa, Gia Lai cho biết đang có mặt tại hiện trường nổ kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp 273. Kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp thuộc quân đoàn 3, đóng tại địa bàn xã Cờ Đăng, huyện Đắk Đoa. Ông Phẩm cho biết đang sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các báo chí trong nước chưa cho biết là nguyên nhân vụ nổ là cái gì, có phải là do phá hoại hay là do dân chúng hay là do nội loạn hay không, thì chúng ta chờ xem kết quả trong những công bố tiếp theo của nhà nước Việt Nam Cộng Sản. Bây giờ là đến những tin tức về vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh chúng ta chờ đợi từ tuần qua. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phiên tòa tiếp khai diễn, ông Đinh La Thăng xin xem xét bối cảnh. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng việc ông Đinh La Thăng thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu cần được hiểu cho đúng, nhất là khi trước đó ông Thăng khai việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Bình luận với VOA sau phiên xét xử ngày thứ hai đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Hôm 9 tháng 1, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng ông Thăng không phải là người có quyền ra quyết định trong các chủ trương phát triển tập đoàn dầu khí Việt Nam. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì tại phiên tòa ngày 9 tháng 1, ông Đinh La Thăng tỏ ra bình tĩnh và thừa nhận do chỉ đạo quyết liệt, nóng vội nên đã vi phạm quy trình thủ tục trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Trong phần thẩm vấn, một loạt các thuộc cấp của ông Đinh Thăng khai rằng họ biết sai nhưng không thể không làm vì chịu sức ép từ chủ tịch PVN lúc đó là ông Thăng. Về phần mình, ông Thăng nói ông bị sức ép tiến độ nên mới nôn nóng và ép tiến độ dẫn đến việc cấp dưới vi phạm, nhưng hoàn toàn không có động cơ cá nhân trong việc này. Ông Thăng yêu cầu hội đồng xét xử hãy xem xét bối cảnh dự án trong tổng thể 10 năm về trước, khi tiến độ căng thẳng, sức ép lớn và hành lang pháp lý lại chưa hoàn thiện. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng của tòa án cho biết từ tháng 12/2007, ông Đinh La Thăng đã đưa ông Trịnh Xuân Thanh về làm tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên của PVC, đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho PVC hoạt động. Trong phiên tòa ngày 9 tháng 1, ông Trịnh Xuân Thanh khai mặc dù biết PVC chưa đủ năng lực nhưng vẫn nhận thực hiện dự án vì muốn cố gắng giải quyết công ăn việc làm cho nhân công. Ngoài tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, ông Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, trong phiên thẩm vấn, ông Thanh nhất được bác bỏ việc mình lấy 4 tỷ đồng để chi tiêu, để biếu xén vào dịp Tết. Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế sau khi chính phủ Đức cáo buộc tình báo Việt Nam bắt ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, nơi ông xin tị nạn. Phía Đức tuyên bố sẽ theo dõi sát việc xét xử vụ án này. Đại án PVN là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm đốc thúc giải quyết ngay từ đầu năm 2018. Báo chí quốc tế và nhiều luồng dư luận trong nước cho rằng nguyên nhân đằng sau của chiến dịch là nhằm tiêu diệt phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bộ máy cầm quyền. Trong lời khai hôm 9 tháng 1, ông Đinh La Thăng nói ông chỉ định đấu thầu chứ không cho đấu thầu đối với các đơn vị thành viên PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Chỉ định đấu thầu là do chủ trương của Bộ Chính trị. Đây là một diễn tiến khá bất ngờ, lệch ra khỏi sâu chuỗi của vụ án cho tới lúc này, dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau về việc có thể còn nhân vật quyền lực nào tiếp theo sẽ bị xử trong những ngày sáng sắp tới hay không. Cáo trạng tòa án nói ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo PVN tạm đứng 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC. Các bị cáo tại PVC sau đó đã làm khống hồ sơ để rút 1.115 tỷ đồng và sử dụng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Và báo Tổ quốc, báo Mạng Tổ quốc, có một bài có tựa đề là không phải chính phủ mà đảng ôm Petro Việt Nam. Đây là bài của ông Phạm Chí Dũng, là ông nêu ra rằng thì trong cái chủ trương nhất thể hóa chế độ thì ông Nguyễn Phú Trọng chủ trương là đảng tóm gọn hết đấy, và đảng ủy của ông ấy là kiêm ráo hết những cái nhiệm vụ bên hành chánh cũng như bên doanh nhân, và ông đóng và kép cái tiểu đề một kiêm trong, tức là đảng cộng sản muốn ôm hết ráo, ôm trọn Petro Việt Nam. Chiến dịch thay máu PVN ngày càng lộ liễu, lạnh lùng và rút ngắn thời gian chỉ 9 tháng sau bản thông điệp 800 tỷ đồng. Tháng 3 2007, việc hội đồng xét xử tạm ngưng xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng bọn để trả hồ sơ và yêu cầu điều tra làm rõ hơn một số vụ việc, trong đó có số tiền 800 tỷ đồng bị biến mất mà trước đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp vào Ngân hàng Đại dương để và đã phát tín hiệu chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không hề muốn khoanh vụ án chỉ nằm trong phạm vi ngân hàng này như một số đồn nói trước, mà còn phát triển đến PVN, mảnh bất từ đó đi lên của ông Đinh La Thăng. Đến tháng 12/2017, PVN cũ nay là Petro Việt Nam sở hữu khối tài sản lên đến hơn 7 tỷ đô la đó, và là một trong những huyết mạch của hệ thống tài chính và ngân sách của chế độ một đảng ở Việt Nam. Đã có chủ tịch hội đồng thành viên mới là ông Trần Sĩ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, nhân vật được cho là cháu của ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu chủ tịch Quốc hội, tức là giờ đem đảng sang nắm hết ráo. Tôi không muốn đi vào chi tiết vì ông Phạm Chí Dũng này, ông nói rất là dài dòng, tôi lướt qua những cái chi tiết thật vật, tức là ông nói rằng thì đảng muốn ôm hết ráo trong cái khẩu hiệu là cừa kiêm và khẩu hiệu là nhất thể hóa. Nửa năm sau đại hội 12, bên đảng bắt đầu phát ra dấu hiệu cùng hành động tập quyền, vào tháng 7/2016 với một động tác chưa có tiền lệ, ông Trương Minh Tuấn, người đã trở thành bộ trưởng thông tin và truyền thông, được Bộ Chính trị điều động kiêm chức vụ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương. Như vậy ông Tuấn cùng một lúc vừa làm việc với chính quyền lại vừa là người của đảng. Sang tháng 8/2016, ông Cao Đức Phát, người vừa thôi chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng vẫn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12, được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 9/2017, đích thân Tổng Bí thư Trọng tự tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương, mà khiến có dư luận cho rằng ông Trọng thống lĩnh các lực lượng vũ trang sau khi đã chắc chắn vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương. Tăng cường xu hướng tập quyền cho Đảng là có cơ sở. Đảng không những không bị co hẹp vì khó khăn ngân sách mà còn mạnh hơn trong thời gian tới. Nếu trước đây Đảng chỉ lãnh đạo đường lối thì trong thời gian tới đảng hoạt động nhân sự của Đảng sẽ được cho thêm kiêm luôn chức bên chính quyền Trung ương và cả chính quyền địa phương. Đó là đại khái đấy. Kiêm là thâu tóm hết đó. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi là vì sao Đảng ôm PVN đó? Ngay trước mắt chính phủ có vẻ đã mất quyền kiểm soát truyền thống đối với tập đoàn PVN. Bàn cờ nhân sự và cơ cấu thị phần của PVN đang và sẽ được tái cấu trúc, đang và sẽ xuất hiện những gương mặt mới cùng tư duy mới, đại diện cho những nhóm quyền lực và lợi ích mới. Theo đúng triết lý, những kẻ nào không còn phù hợp với trào lưu lịch sử thì đương nhiên sẽ bị lịch sử đào thải. Dù chỉ là một trong số hàng chục ngàn doanh nghiệp nhà nước, nhưng PVN là tập đoàn nhà nước thuộc loại sung túc nhất Việt Nam. Chỉ riêng tài sản lưu động của tập đoàn này đã lên đến 166.000 tỷ đồng, tức là trên 7 tỷ đô la tiền mặt của ngân hàng để lấy lãi, theo báo cáo tài chính năm 2016 của PVN. Huyết mạch tài chính quốc gia này giờ được chuyển sang tay đảng, thông qua Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Việt Nam, Trần Sĩ Thanh. Từ nay trở đi, những báo cáo từ nhỏ đến lớn của PVN sẽ đồng thời gửi cho cả chính phủ và cho cả Ban Bí thư Đảng. Để nếu có một vấn đề quan trọng nào đó mà của PVN thì tập đoàn này nghiễm nhiên được trình bày trước đã cả Bộ Chính trị. Nhưng quan yếu và thiết thực hơn cả là từ nay trở đi, Tổng Bí thư Trọng sẽ nắm được một khối tài sản chiếm ít nhất 7% GDP và cống hiến ít nhất 8% cho phần thu ngân sách nhà nước, để cho ông Trọng và các cơ quan đảng trung ương thường tiêu xài đến 2.000 tỷ đồng mỗi năm, khỏi phải quá phụ thuộc vào quyền hành phân bổ ngân sách của phía chính phủ do khối đảng, mà do đó có thể tránh được những rắc rối hoặc áp lực về chính trị trong một chính giới chẳng ai trung thành với ai cả, và tương lai chẳng biết thế nào mà lần. Bây giờ lại phân trần về cái việc chỉ định thầu là trái quy trình. Bây giờ website vietfact.com ngày hôm qua cho tôi cái bài tựa đề là chỉ định thầu là do Bộ Chính trị đấy, nhắc lại cái lời ông Đinh La Thăng, ông ấy nói là ông khai báo rằng thì là chỉ định thầu trái quy trình là Bộ Chính trị chứ không phải ông. Theo thường luật tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng về việc chỉ định thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho PVC khi năng lực của doanh nghiệp này rất yếu kém. Trả lời câu hỏi có nắm được năng lực tài chính và kinh nghiệm của PVC không mà lại chỉ định thầu cho đơn vị này, ông Đinh La Thăng khẳng định việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên của PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị. Cho chủ trương của Bộ Chính trị nha. Bởi vậy, việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị là để phát triển kinh tế. Chính phủ cho phép PVN chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên. Mình chỉ nhắc lại cái ra là ông Đinh La Thăng, ông đổ thừa cho Bộ Chính trị. Và đổ thừa cho Bộ Chính trị lúc đó là có Nguyễn Tấn Dũng trong đó. Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là lời khai của ông Đinh La Thăng dẫn đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị đó. Ông Đinh La Thăng, cựu quan chức cấp cao đang phải ra tòa, khai rằng những quyết định của ông khi còn đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là do đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hãng tin Reuters loan tin này tại Hà Nội cho biết, vào thời điểm ông Thăng đứng đầu PVN, ông không phải là viên Bộ Chính trị, và lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ và là ủy viên Bộ Chính trị. Giới phân tích chính trị đưa ra nhận định ông Nguyễn Tấn Dũng là một đối thủ chính trị của đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng đã ra khỏi Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016, và ngay sau đó ông không còn làm Thủ tướng nữa. Reuters cho biết đã tìm cách liên lạc với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bình luận về việc này, nhưng không được. Vụ xử ông Đinh La Thăng từng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, 2018 và dự định kết thúc vào ngày 21 tháng này. Ông Thăng bị cáo buộc là cố ý làm trái những nguyên tắc quản lý nhà nước vào thời kỳ ông đứng đầu Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Đây được xem là một đại án, vì không chỉ có báo buộc về số tiền bị thất thoát quá lớn, mà là một lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bị đem ra xử công khai. Và trong tuần này tôi có được những nguồn tin, nó chứng tỏ rằng chế độ của nó mục ruốt từ trên xuống dưới. Và anh Nguyễn Phú Trọng, anh càng ra tay chỉnh đảng để cứu đảng, thì đảng nó càng tan vỡ. Và cái hệ thống quyền lợi nhóm ở trong nước, nó không phải là cả trung ương, mà nó lan xuống địa phương, đến cấp tỉnh, cấp huyện, sờ đâu cũng thấy nhóm lợi ích. Và bây giờ trong cái nỗ lực đã hổ diệt rồi này của anh Phú Chú Trọng, anh copy bên tàu, chẳng những con hổ bị lâm đoạn, mà những con ruồi hay là những con hổ con nó cũng bắt đầu bỏ chạy. Đây là bản tin của website Việt Phách trong nước cho tôi, có thể đây là cựu đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Trâm thoái hết vốn khỏi Tập đoàn Minh Tâm, tức là chị này chị chuẩn bị bỏ chạy, giống như là mấy anh chế anh Trịnh Xuân Thanh, anh Vũ Nhôm nữa. Tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Trâm tại Tập đoàn Minh Tâm giảm từ 80% về 0%. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi vào ngày 22 tháng 8 2017. Theo tìm hiểu, bà Đỗ Thị Huyền Trâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm Group vừa thoái hết vốn khỏi doanh nghiệp này. Cụ thể, sau khi công ty tăng vốn từ 99 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thị Huyền Trâm đã giảm mạnh từ 81% về 0%. Cựu đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13 là cái tên gắn liền với gần hai thập kỷ phát triển của Minh Tâm Group. Minh Tâm Group là tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm, được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Thị Huyền Trâm, Minh Tâm Group đã đến nay đã trở thành một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục, kinh doanh khách sạn, sản xuất phân bón bao bì, thức ăn chăn nuôi, tùm lum hết. Chưa ra động thái rút vốn có đồng nghĩa với việc cựu đại biểu Quốc hội thoái lui khỏi Minh Thông Group hay chỉ đơn thuần là chiến thuật tái cơ cấu cổ phần của bà Đỗ Thị Huyền Tâm và những người liên quan. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay của Minh Thông Group là bà Hoàng Thị Bình Yên, sinh năm 1989, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Những ông chủ họ Đỗ ở trạm BOT bây giờ lại dính líu đến BOT nữa, BOT Pháp Vân Cầu Rẽ. Trong danh sách cổ đông sáng lập của Minh Thông Group còn có một cái tên họ Đỗ khác là ông Đỗ Ngọc Ninh, trú tại Hà Nội. Tại thời điểm 2014, ông Đỗ Ngọc Minh là cổ đông lớn nhất của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát, ông chủ của dự án BOT Pháp Vân Cầu Rẽ. Cụ thể, năm 2014, công ty Minh Phát thực hiện tăng vốn điều lệ từ 369 tỷ đồng lên 3568 tỷ đồng, trong đó Đỗ Ngọc Minh góp 312,4 tỷ đồng, tương đương 55%. Một cá nhân họ Đỗ khác là ông Đỗ Minh Đức cùng bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, cùng trú tại địa chỉ Hà Nội, góp lần lượt 39% và 6% vốn tại công ty Minh Phát. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng đồng thời là tổng giám đốc của công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, nhớ nha, có BOT Pháp Vân Cầu Rẽ đó nha. Doanh nghiệp dự án sở hữu trạm BOT cùng tên, nơi công ty Minh Phát sở hữu 65% vốn. Nhóm các thể nhân này còn sở hữu một doanh nghiệp rất lớn cũng hoạt động trong lĩnh vực BOT là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành. Công ty Công Thành được thành lập vào tháng 6 năm 2014. Đến giữa năm 2015, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 1.556 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập là ông Đỗ Minh Đức góp 52% vốn và Nguyễn Thị Cẩm Tú góp 33%. Dù mới chỉ hoạt động và chưa có tên tuổi trong ngành xây dựng cầu đường, song công ty Công Thành sáng tháng 5 2015 đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Chưa gì đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư lên tới 14.000 tỷ đồng. Đấy, bây giờ chúng ta đã biết rằng BOT trong nước đang bị dân chúng và giới tài xế cũng như là các công ty sử dụng đường lộ làm máu huyết vận tải hàng hóa, người ta chống đối. Mà chính phủ nó loay hoay, nó không biết cách nào, nó chỉ cứ làm kẹt xe thì nó xả chạm. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: BOT Sóc Trăng, người dân múa lân ăn mừng xả chạm. Một số tài xế và dân địa phương tại khu vực thu phí BOT Sóc Trăng vào ngày sáng ngày 10 tháng 1 tổ chức múa lân gần trạm để ăn mừng khi BOT này tiến hành xả trạm. Đội múa lân sư rồng xuất hiện tại khu vực cách trạm BOT khoảng 100 mét. Một tài xế cầm micro nói rằng cánh tài xế thuê đội múa lân để ăn mừng xả trạm. Người này còn cho biết là cứ mỗi khi BOT Sóc Trăng xả trạm thì đội múa lân sẽ biểu diễn hết ngày hôm đó. Đại diện BOT Sóc Trăng sau đó cho biết họ không có thẩm quyền tự ý xả trạm mà phải làm theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, và việc xả trạm chỉ được làm khi xảy ra tình trạng kẹt xe, hết kẹt xe thì lại thu phí trở lại. Chế độ của nó quái đản như vậy. Cũng liên quan đến vấn đề trạm thu phí BOT vào ngày 10 tháng 1 tại trạm BOT 2, T2 nằm trong dự án BOT quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang thuộc thành phố Cần Thơ cũng phải xả trạm sau khi nhiều tài xế không chịu mua vé gây ùn tắc giao thông. Mặc dù các tài xế phản đối quyết liệt nhưng nhân viên nhất quyết không mở thanh chắn cho xe qua mà bắt họ phải mua vé. Một số tài xế sau đó đã lao thẳng vào quầy vé để cãi cọ với nhân viên. Người dân thì không bằng lòng vì họ cho rằng chỉ đi có mấy trăm mét đường nhưng phải trả tiền phí cho toàn dự án quốc lộ 91. Khoảng 15 phút sau đó xe có ùn tắc kéo dài cả cây số và nhân viên lại buộc phải xả trạm để lưu thông. Tình trạng tương tự xảy ra vào đêm trước đó, 19 tháng 1. Trạm BOT T2 được đưa vào thu phí từ cuối năm 2016 và đã gây ra phản ứng kịch liệt từ phía Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang và Kiên Giang cũng như các doanh nghiệp có xe chạy qua đoạn đường này, đúng không? Các doanh nghiệp có xe chạy qua đoạn đường này nha. Họ cho rằng việc thu phí toàn tuyến đường khi chỉ có một đoạn ngắn là quá vô lý. Đi có một đoạn ngắn phải đóng phí cho toàn đường. Trước đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho 248 phương tiện gần trạm thu phí được miễn phí qua trạm. Tuy nhiên, phương pháp giải quyết này chưa nhận được sự đồng thuận từ người dân. Bây giờ từ trên đến dưới, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, từ chuyện quốc gia cho đến chuyện tỉnh, cho đến thành phố, cho đến quận. Bây giờ tôi có thông tin của Vietfact.com ở trong nước cho tôi biết về một cái phi vụ mà nhóm lợi ích vỉa hè quận 1, chỉ có một quận của thành phố Sài Gòn thôi, đã gây sôi nổi. Và bây giờ người dân sờ đến, từ trên chúng sờ đến đâu là lòi ra mục ruộng đến đó. Bí mật phía sau nhóm lợi ích vỉa hè quận 1. Bản tin ngày hôm qua của Vietfact.com. Nhiều bí mật đằng sau các vỉa hè quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dần hé lộ với những tình tiết khó tin nhưng có thật. Khó tin nhưng có thật. Suốt hơn tháng trời ăn ở cùng các bãi bãi xe trên vỉa hè của quận 1, nhóm phóng viên có thể khẳng định nhiều bãi giữ xe sai phạm nhưng chẳng có lực lượng chức năng nào kiểm tra cả. Bây giờ đặc biệt là chế độ của nó, đứa nào chọc vào mắt đấy kia này. Trong khi đó, các cái chính quyền địa phương mạnh đứa nào nữa ăn nhóm lợi ích nhỏ, ăn nhỏ lớn, ăn lớn. Và tuyên giáo trung ương của nó không có thể mà thống nhất được cách đối phó để tự do, báo chí lề đảng tự do khui. 48 bãi giữ xe vua trên vỉa hè, vua trong hoa kép đó, trên vỉa hè. Bất ngờ hơn, tài liệu mà phóng viên thu thập được có đến 48 bãi giữ xe nằm trên các vị trí vỉa hè được mệnh danh là đất vàng ở quận 1, do các phòng, các ban của Ủy ban Nhân dân quận đã và đang đứng tên. Trên đường Nguyễn Du có ít nhất 3 bãi giữ xe xin giấy phép sử dụng một phần vỉa hè để thu phí vẫn hoạt động mặc dù giấy phép đã hết hạn. Trong đó một bãi xe do Hội Cựu Chiến binh quận 1 đứng ra thầu. Kế đến là bãi giữ xe đối diện cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 1 đứng tên. Bãi này hết hạn ngày 31 tháng 8 2017. Cách đó hơn 30 mét là bãi giữ xe do Phòng Tài chính quận 1 đứng tên. Giấy đăng ký và thời hạn đã hết sau ngày 30 tháng 6 2017. Thế nhưng theo ghi nhận thì ở cả 3 bãi giữ xe trên, dù hết phép nhưng vẫn giữ xe và vẫn thu tiền. Chỉ tính trong buổi tháng mùng 5 tháng 1, phóng viên ghi nhận có đến 500 xe máy gửi tại 3 bãi giữ xe trên với mức giá 5.000 đồng một xe. Làm bà tính nhân thì thấy là hàng tỷ đồng ấy nha. Còn bãi giữ xe nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, sau lưng tòa nhà Sân Hoa, phố đi bộ Nguyễn Huệ, từng được ô tô xe phản ánh là thu quá giá, đậu xe tràn xuống lòng đường, và Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé hứa xử lý, nhưng đến nay vẫn như vậy. Bởi theo tìm hiểu, bãi giữ xe này do chính Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé quản lý. Điều đáng nói, hạn sử dụng trên giấy phép chỉ đến ngày 30 tháng 6 2017, nhưng ghi nhận đến ngày 4 tháng 1 tháng 18, nơi đây vẫn có người đứng ra nhận giữ và thu tiền của khách. Trong khi nhà cầm quyền quận 1 là nó gian lận như thế, thì đối với những người dân nào mà xin mở cái trạm xe để thu phí thì nó cứ ngâm tồn. Gần 700 hồ sơ của dân bị ngâm. Trong khi các bãi giữ xe trên vỉa hè dưới danh nghĩa người nhà dễ dàng để cấp giấy phép và dễ dàng để bỏ qua sai phạm, thì theo tìm hiểu, từ tháng 6 2017 trở lại đây đã có gần 700 hồ sơ liên quan đến việc gia hạn cấp giấy mới và các bãi giữ xe có thu phí và không thu phí trên vỉa hè của người dân, doanh nghiệp quận 1 thì bị ngầm. Phóng viên đã liên hệ với đội quản lý trật tự đô thị quận 1 để tìm hiểu thực hư. Tuy nhiên bị từ chối trao đổi vì lý do cần có đầy đủ thủ tục giấy tờ từ cấp trên. Ngay sau đó phóng viên gọi điện thoại cho ông Lê Quốc Hiếu, trưởng phòng quản lý đô thị quận 1, xin được trả lời liên hệ văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 1 để trao đổi. Mặc dù chuyện ảnh đó nó đùn sang kia đó. Mặc dù phóng viên cho rằng chuyên môn quản lý thuộc thẩm quyền của phòng quản lý đô thị, nhưng ông Hiếu không hồi đáp. Ngày 8 tháng 1, một nguồn tin của ô tô xe cho hay công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra một số sai phạm liên quan đến hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị quận 1. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của ông C. Cụ thể giai đoạn 2024-2025, việc chi ngân sách để đầu tư trang phục thiết bị cho lực lượng đội quản lý trật tự đô thị quận 1 và tổ thu phí đậu ô tô quận 2 có giá trúng thầu cao hơn so với thị trường cũng như không đúng chủng loại theo yêu cầu. Hồ sơ trúng thầu ghi rõ nguyên văn áo loại KT Mỹ, quần loại len Italia, nhưng qua kiểm tra thực tế là sản phẩm áo KT Ford Sài Gòn, quần loại Cashmere Thành Công. Việc cung ứng trên không đúng quy định, ít nhiều bị cắt xén. Trúng thầu rồi mà nó thi hành trúng thầu cũng lại sai nữa. Và không lấy gì làm lạ rằng có tin rằng ông Đoàn Ngọc Hải phụ trách cái trật tự đô thị và ông đi ông dẹp tiệm mà cả mấy tháng trước gây sôi nổi đó. Bây giờ ông xin từ chức. Ngày 8 tháng 1, nguồn tin của ô tô xe cho biết tại cuộc họp của Thường trực Ủy ban Nhân dân quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đã bất ngờ xin nộp đơn xin từ chức. Trong đơn, ông viết nguyên văn như thế này. Từ tháng 1 đến tháng 12-17, công tác lập lại trật tự lòng lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước. Thủ tướng Chính phủ đánh giá tốt và chỉ đạo các địa phương khác thực hiện, nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn. Đã động chạm đến lợi ích rất to lớn là hàng ngàn tỷ đồng của các bãi ô tô, xe máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền. Cuối đơn ông Trải Hải phân trần nguyên văn. Nhìn lại tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy tôi xin từ chức. Chiều cùng ngày, Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết ông Hải là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, vì vậy việc xem xét và giải quyết phải thực hiện theo quy trình. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 1 gặp riêng ông Hải để nắm nguyên xem nguyện vọng làm rõ. Chỉ có thế thôi, cũng lại phải nắm rõ xem nguyện vọng làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đề xuất của quận ủy, ủy ban nhân dân quận 1, ủy ban nhân dân thành phố sẽ tham mưu nắm nguyện vọng là một cái gì, còn tham mưu ban thường vụ thành ủy xem xét giải quyết cụ thể. Ông Đoàn Ngọc Hải đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1 từ tháng 4/2015, sau đó được giao nhiệm vụ phụ trách mảng đô thị. Đấy, từ trên xuống dưới nó quản lý đất nước theo kiểu người nhà. Bây giờ những cái dự án lớn nó cũng thi hành một cách rất là tơ lơ mơ, không phải là khoản đáng quản lý và nó làm việc không hiệu quả, mà là nó chỉ dựa dẫm vào nhà nước để nó kiếm ăn. Cái nhà máy lọc dầu của Trung Quốc là một cái dự án lớn, nhưng mà nó điều hành kiểu này. Bản tin ngày hôm nay của Vietfact.com: ống dẫn dầu 40 tỷ của Trung Quốc bỗng dưng mất tích 3 tuần này. Đã hơn 2 tuần rồi, kể từ ngày bị mất tích đến nay, đường ống dẫn dầu thô trị giá 40 tỷ đồng của nhà máy lọc dầu Trung Quốc vẫn chưa tìm thấy được. Ngày 9 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV lọc xóa dầu Bình Sơn, viết tắt là BSCR, đơn vị chủ quản nhà máy lọc dầu Trung Quốc cùng các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của đường ống dẫn dầu thô dài gần 200 mét, đường kính 450 cm, có trị giá khoảng 40 tỷ đồng, bị mất tích mà mất hồi nào nó cũng không biết. Trước đó, ngày 2/12/17, khi kiểm tra khu vực phao SPM để chuẩn bị nhập dầu thô, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phát hiện một trong hai đường ống nhập dầu thô kết nối với phao SPM bị mất. Ngay khi phát hiện, đơn vị này đã thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp tổ chức tìm kiếm. Theo nhận định, đường ống trên bị đứt, trôi khỏi hiện trường. đứt xong nó trôi đi đó, mà nó cũng không biết. Mặc dù bị đứt đường ống chính, đảm nhận nhiệm vụ nhập dầu thô, nhưng do là có hai thiết, có thiết kế hai đường ống song song, nên SBSR đã sử dụng đường ống còn lại để nhập dầu. Vì thế hoạt động của nhà máy lọc dầu Trung Quốc chưa bị ảnh hưởng nhiều. Cái lối nói này mất một nửa rồi, nó gọi là chưa bị ảnh hưởng nhiều. Phao SPM được xây dựng trên biển là vị trí rót dầu không bến của nhà máy lọc dầu Trung Quốc. Đây là khu vực phải luôn có lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ. Không hiểu sao bao tuần nay mới ra kiểm tra và phát hiện. Lực lượng bảo vệ đấy nhé. Nó đi nhậu không, nó có bảo vệ gì đâu. Bây giờ trở lại nhà nước đang rắc rối BOT, lại ra nhiệm vụ một cái ra khẩu hiệu BOT phải làm ngay trước mắt. Đây là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 1. Phản đối BOT khắp mọi nơi. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên của năm 2018 đã có nhiều vụ việc người dân nổi lên phản đối các trạm BOT trên cả nước. Điển hình như trạm BOT Đại Yên ở Quảng Ninh, trạm BOT Sông Phan Bình Thuận, trạm Tam Kỳ ở Quảng Nam, trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp và đến ngày 81 là trạm BOT Sóc Trăng. Nói với đài Á Châu Tự Do, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng tiến sĩ Phạm Chí Liêm cho rằng hiện tại Việt Nam chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là chấm dứt tất cả các dự án BOT, hoặc là tiếp tục làm nhưng phải giải quyết những bất cập khiến dân bất bình bấy lâu nay. Tiến sĩ Phạm Chí Liêm chỉ rõ những bất cập trong dự án BOT, trong các dự án BOT hiện nay. Đó là các trạm thu phí được đặt ở các vị trí độc đạo, ép người dân phải đi trên con đường thu phí mà không có sự lựa chọn nào khác. Thứ hai là tình trạng đầu tư trên đoạn đường này nhưng lại thu phí một đoạn đường khác, mà điển hình trường hợp là BOT Cai Lậy. Thứ ba là vấn đề giá vé quá cao so với thu nhập của người dân. Giải thích vì sao lại gọi BOT Việt Nam đã bị biến dạng méo mó, tiến sĩ Nguyễn Đăng Nga nói rằng người ta đã lạm dụng các dự án dưới mác BOT để kiếm tiền một cách bất chính. Tuy nhiên, tại hầu hết các dự án BOT ở Việt Nam, người dân và cụ thể là giới tài xế và các doanh nghiệp giao thông vận tải nói rằng họ chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Đúng là cái gì phải hỏi ý kiến dân chứ. Trong khi đó, lẽ ra việc này phải được thực hiện như một phần của báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội mà Việt Nam quy định tất cả các dự án phải có. Ngoài ra, kết luận thanh tra chính phủ công bố hồi tháng 9 năm 2017 còn nêu rõ là 100% các dự án BOT ở Việt Nam là chỉ định thầu, và lý do cơ quan chức năng đưa ra là chỉ có một nhà thầu duy nhất tham gia. Chỉ có một nhà thầu duy nhất ra cho nên nó chỉ định thầu đó. Hiện tại các dự án BOT ở Việt Nam đều do nhà đầu tư bỏ tiền ra để xây dựng, sau đó thu phí để hoàn vốn, là lấy phần lãi đã dự định. Sau khi thu được cả vốn và lời, nhà đầu tư sẽ giao cho nhà nước quản lý. Đây cũng là mô hình xây dựng vận hành chuyển giao theo đúng nghĩa BOT nhiều nước trên thế giới đang áp dụng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư đã đề nghị mức phí cao để rút ngắn thời gian thu phí lại. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nga lại để ý thấy rằng từ năm 2007, chính phủ Việt Nam đã thu thuế vượt 70.000 tỷ so với kế hoạch. Vì vậy, ông đề xuất rằng Việt Nam lấy số tiền đó hoặc lấy tiền ngân sách mua lại các dự án BOT, nhưng không mua với cái giá nhà thầu tự khai vống lên, mà phải có kiểm toán độc lập công khai về khoản tiền được chi cho dự án. Cuộc khủng hoảng mang tên BOT đã nhiều lần được các lãnh đạo cấp cao nhắc đến, trong đó có ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi vụ việc tại trạm BOT Cai Lậy bùng nổ, bà Ngân từng công nhận rằng người dân phản đối là đúng. Đồng thời, Thủ tướng Phúc cũng hứa sẽ giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến giờ này, đã một tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy Việt Nam đưa ra giải pháp để giải quyết rốt ráo vấn đề này. Bây giờ, cái việc này, tất cả những cái thông tin tuần này cho ta thấy rằng các nhóm lợi ích ở trong nước, chẳng những là các nhóm lợi ích to, các nhóm lợi ích có tính cách vĩ mô, mà các nhóm lợi ích có vĩ mô nữa, cho nên nó vụn từ cấp xã lên đến cấp huyện, đến cấp tỉnh, đến cấp trung ương, chờ đến đâu là nó lòi ra đến đấy, cho nên nó không giải quyết được đâu. Trong khi đó thì chế độ nó tiếp tục cướp đất của dân. Dân hoan mấy chục năm nay rồi. Và ở Đắk Nông có xảy ra một vụ, nó cưỡng chế đất, dân bức xúc quá, họ chống đối lại. Và bắn chết không phải là nhân viên của chính phủ, bắn chết của những cái tên mà công ty trúng thầu dự án cưỡng đất, nó thuê du côn đến, cho nó bị dân, một người dân bắn chết. Và tuần vừa rồi, nó đem một người dân nó ra, nó xử tử. Và vì thế cho nên, có một phong trào kiến nghị phản đối bản tử hình trong vụ nổ súng ở Đắk Nông. Đó là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua. Năm tổ chức xã hội dân sự cùng hàng trăm cá nhân ký tên vào bản tuyên bố yêu cầu Chủ tịch nước và Tòa án Tối cao Việt Nam cần phải nghiêm túc xem xét lại bản vụ án và bản án tử hình đối với nông dân nổ súng chống công ty tư nhân cướp đất ở Đắk Nông. Nội dung bản tuyên bố nêu lên 6 điểm để chứng minh bản án đối với các nông dân ở Đắk Nông là bất công và phi lý, bao gồm các bị cáo buộc với tội danh giết người hoàn toàn không phù hợp với diễn biến của vụ án cũng như hành vi của các bị cáo. Nông dân Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú nhưng không nhận được sự khoan hồng của pháp luật mà lại bị tuyên khung hình phạt nặng nhất là án tử hình. Chính quyền tỉnh Đắk Nông và huyện Tuy Đức tắc trách trong việc giải quyết dứt điểm tranh chấp đất kéo dài tại địa phương, đã xem thường nguyện vọng chính đáng của người dân. Luật pháp và cơ quan thực thi pháp luật không bảo vệ công dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ mà trở thành công cụ đắc lực cho các nhóm lợi ích để cướp đất của dân. Quy định pháp lý về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai đã tạo ra quyền lợi nguy hiểm để tước đoạt đất của người dân, và xã hội sẽ bị bất ổn rối loạn khi nào người dân không còn niềm tin vào pháp luật cũng như các cơ quan thực thi pháp luật. Tính đến tối ngày 9 tháng Giêng năm 2018 đã có 5 tổ chức xã hội dân sự và gần 400 cá nhân ký tên vào bản tuyên bố này. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng Giêng vừa qua, Tòa án tỉnh Đắk Nông tiến hành phiên xử vụ nổ súng chống lại công ty tư nhân phá cây trồng của dân tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ông Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình với cáo buộc giết người.
Đấy, chế độ sở diễn dưới là đâu sở đâu. Đến một vụ nữa cũng tương tự như vậy. Đây là vụ mỏng. Việt Nam Bây Giờ Đất blog Việt Nam Bây Giờ Đất WordPress đem về cho tôi. Máu đừng đổ trên đá trắng lục liệt. Bây giờ một vụ nữa cũng lại cưỡng chế đất và bị dân chống lại. Và người dân người ta đưa nêu cái nguyện vọng là chính quyền giải quyết làm sao đừng có đổ máu. Sáng ngày 7 tháng 1, rất nhiều người dân ở thôn Khao Dự, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã tập trung phản đối công ty khai thác đá Việt Long, đề nghị thu hồi toàn bộ máy móc ra khỏi rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn của xã mình, của xã Minh Tiến, vì cho rằng việc khai thác đá của công ty này làm ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt và canh tác của dân hàng, không phải là vấn đề sở hữu đất đai nữa mà là vấn đề môi trường. Nó bất chấp đời sống của dân, nếu cái gì có tiền khai thác tài nguyên là nó cứ làm rồi. Và trong cuộc biểu tình chống đối này có người bị thương phải nhập viện. Và nội vụ như thế nào? Ngay từ tháng 4 năm ngoái, người dân ở đây đã gửi đơn thư đến các cơ quan hữu quan phản ánh vấn đề doanh nghiệp này đã mở đường vào để khai thác đá vôi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt sản xuất của tổng số 127 hộ dân với gần 600 nhân khẩu, 100% bà con ở đây thuộc dân tộc Tày, dân tộc Nùng. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã cố gắng dùng mọi biện pháp để dẹp yên tình hình nhưng không thành. Khi ngọn lửa âm ỉ cháy đã bùng phát trở lại, có nguy cơ sẽ trở thành bạo loạn nếu như cơ quan chức năng không có những biện pháp giải quyết rốt ráo. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo Nông Nghiệp, một quan chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho hay núi khu vực công ty Việt Nam khai thác nước không chảy về phía thôn Khâu Dự, chỉ một phần nhỏ chảy về thôn đó. Thế một phần nhỏ thì nó không sao. Cái lý lẽ của một viên sát là còn ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết, khi công ty Việt Nam bắt đầu xây dựng mỏ,
công ty đã mời trưởng thôn Khao Dự giúp công ty làm lễ cúng thổ thần. Người dân khi đó không có ý kiến gì. Theo thủ tục là phải làm giấy hỏi ý kiến dân mà có hài gì đâu không, có đồng ý là tôi làm không. Thế đằng này nên chỉ làm lễ cúng thổ thần mà dân đến chịu thì nó cho là dân đồng ý. Chế độ cộng sản nó quá đản. Làm lễ cúng thổ thần, người dân khi đó không có ý kiến gì. Chỉ mấy năm sau gần đây người dân mới gây sự với công ty. Huyện lắng nghe các ý kiến của người dân và bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ và yêu cầu công ty đáp ứng những nguyện vọng của người dân, nhưng kiên quyết với những hành động quá khích phá hoại tài sản của công ty. Lục Yên có trữ lượng đá hoa trắng rất phong phú, thuế đánh vào việc khai thác loại tài nguyên khoáng sản này mang lại nguồn thu ngân sách chủ yếu và tạo ra lượng công ăn việc làm rất lớn cho địa phương, qua đó kích thích nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, quá trình thăm dò, cấp phép khai thác, quản lý còn nhiều bất cập, đúng không? Nhiều bất cập gì? Sai hoàn toàn nhưng còn nhiều bất cập cái gì đấy. Từ việc đền bù cho người dân có đất, thất thu ngân sách, đến việc tàn phá môi trường dẫn tới nhiều hệ lụy, chính quyền địa phương cần phải chỉnh đốn trong vấn đề quản lý sao cho ngày càng phù hợp. Đã xảy ra rồi là chỉnh đốn nữa. Phải ngưng chứ là sao chỉnh đốn đấy. Đấy, chế độ của nó quái đản. Bây giờ lại tuần này là có một cái thông tin quái đản hơn nữa. Từ trên xuống dưới, tuy rằng nó là một cái thông tin tích rất nhỏ nhưng mà rất có ý nghĩa đối với tôi. Là bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Có một nhóm thanh niên nó đi nhậu với nhau. Nhậu xong nó nổi hứng lên, nó bây giờ đi ra xa lộ đón xe xin tiền. Và nó xin thì không được, nó gây lộn, đánh lộn và nó bị bắt. Phú Thọ khởi tố 10 thanh niên chặn xe xin tiền. Tin cho hay công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 10 thanh niên mang hung khí lên cao ốc Nội Bài Lào Cai chặn xe xin tiền tài xế và livestream vụ việc trên Facebook. Xin tiền, nó lại còn livestream trên Facebook. 10 bị can từ 19 tuổi đến 20 tuổi hiện đang bị tạm giam và bị điều tra hành vi cướp tài sản. Tối 29 tháng 12, sau khi đi uống bia rượu, các thanh niên cùng ngụ ở huyện Phù Ninh lên nút giao IC8 cao tốc Nội Bài Lào Cai để chụp ảnh. Tại đây, họ nảy ý định xin tiền các tài xế. Báo Dinh Tường Thuật Nguyên Văn: một trong số người trên đã cầm hung khí chặn nhiều xe tải, taxi, xe khách, rồi tiếp cận tài xế để xin tiền. Những người khác đứng chặn đầu hoặc đi vòng quanh xe. Một thành viên trong nhóm dùng điện thoại livestream vụ việc trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra xác định nhóm này chiếm đoạt của các tài xế hơn 400.000 đồng. Báo Dân Trí cho hay, Nguyên Văn: xác định tính chất phức tạp của vụ việc gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm, nên công an huyện Phú Ninh đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát lên danh sách từng đối tượng tham gia. Truyền thông Việt Nam ghi nhận nhà chức trách thu được 7 con dao, kiếm, cướp tuyếp sắt tự chế, và các thanh niên khai nhận họ thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật. Từ cái chỗ nhậu đi ra chỗ đi xin tiền, từ xin tiền đến đánh lộn để tống tiền, mà nó gọi là thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật. Theo điều 133 bộ luật hình sự năm 1999, người phạm hành vi cướp tài sản phải đối mặt với bản án từ 7 đến 15 năm tù. Cái bọn thanh niên vô tội vạ này một ngày nào đến bước đường cùng thì nó sẽ là những người cầm tuyếp sắt đi biểu tình nhìn mạnh mạnh này hết rồi. Bây giờ tôi muốn chấm dứt cái buổi tổng hợp tin tức này với một cái tin tức rất có ý nghĩa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: chính quyền chặn tín đồ dự lễ đản sanh Phật Giáo Hòa Hảo. Mấy năm trước nó cho làm lễ mà nó bị hố, đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo tụ tập cả đến mấy triệu người, làm chế độ của nó mất mặt, bây giờ nó không cho nữa. Hôm 10 tháng 1, ông Lê Quang Hiển, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo và Hòa Thống Nhất, vốn không được chính quyền Việt Nam công nhận, cho OVA biết công an và dân phòng đã bố trí và đóng chốt mọi nẻo đường dẫn đến địa điểm cử hành lễ đản sanh lần thứ 38 của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Ông Lê Quang Hiển, tôi là Tổng thư ký Hội đồng Liên quân Việt Nam, nói với OVA nguyên văn như thế này: tại trụ sở tạm thời của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thuần Túy ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công an đã xuống chốt vào ngày 8/1/2018, cả đoạn đường gần 500 mét, họ đóng mỗi đầu một cái chốt, bắt ghế có cây chặn ngang đường không cho ai vào, bắt buộc chúng tôi phải đi đường tắt ở bên kia. Còn lại cả đoạn đường gần 500 mét, họ đóng mỗi đầu một cái chốt, bắt ghế có cây chặn ngang đường không cho ai vào, bắt buộc chúng tôi phải đi đường tắt ở bên kia. Còn lại ông Việt cho biết hôm chính lễ 10/1, tức 25/11 âm lịch, vẫn không có ai có thể vào hay đi ngang qua địa điểm hành lễ, tổ chức hành lễ. Mấy năm trước họ còn cho người địa phương đến dự, nhưng năm nay họ ngăn cấm không cho ai tới cả. Vào tháng trước, chính quyền có gặp ông Hà Văn Duy Hồ, hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, tỉnh An Giang, và nói rằng năm nay không có tổ chức, không cho dựng lễ đài, không cho làm gì cả, dù bất kỳ hình thức nào cũng không cho làm. Trên Facebook hôm 9/1, ông Hiền cho biết tại nhà ông Hà Văn Duy Hồ có khoảng trên 50 nhân viên an ninh rải rác đóng chốt chung quanh, ngồi trong quán cà phê hay mượn nhà dân gần đó trú ngụ. Tất cả đều mặc thường phục, thỉnh thoảng có xe công an giao thông chạy qua lại. Ông Bửu Tý, một tín đồ tại tỉnh Đồng Tháp, thông báo trên mạng xã hội trưa ngày 10/1 rằng, trong lúc chúng tôi trang trí lễ đài và tiến hành nghi lễ, chỉ có vài anh công an đi ngang qua lại để quay phim. Tình hình lúc này là nội khả xuất, ngoại bất nhập. Nội thì khả xuất và ngoại thì bất nhập. Việc ngăn chặn và cấm đón tín đồ Hòa Hảo sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa quyết định không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hôm 4/1. Ông Hiền nói Hội đồng Liên tôn Việt Nam hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hội đồng Liên tôn Việt Nam hoàn toàn không đồng ý về quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Điều này không thể hiện đúng tình hình thực tế tôn giáo tại Việt Nam. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington DC cho rằng danh sách CPC gồm 10 nước trong năm nay vẫn chưa đủ vì thiếu tên Việt Nam. Trong cùng ngày 4/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dân biểu Ed Roy ra thông cáo bày tỏ bất bình vì Việt Nam lại thoát khỏi danh sách CPC. Trong một thông cáo, dân biểu Roy nói, tôi bất bình khi thấy rằng một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách này. Người dân Việt Nam tiếp tục chứng kiến quyền tự do tôn giáo và các quyền làm người khác của họ bị vi phạm. Hoa Kỳ trở nên e dè khi chỉ ra các nước vi phạm như thế. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC, từ 2006 đến nay, mỗi năm Ủy hội USCIRF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016. Đây là bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày hôm nay. Và thông tin tuần này cho thấy rằng bọn cộng sản sống sót do Trung Cộng và Nga cầm đầu vẫn còn tiếp tục tung hoành. Áp lực quốc tế chưa đủ để trói tay chúng lại, nhưng mà ít nhất là những cái nỗ lực phá vây của hai cái lực lượng đó cho chứng tỏ rằng thì áp lực quốc tế theo xu thế thời đại là không thể đảo ngược được. Trong khi đó thì bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi đã lần lượt bị tiêu diệt, và bây giờ chỉ còn khủng bố ở các địa phương. Và tuần này thì chắc khủng bố ở các địa phương của nó cũng đã giảm rất nhiều rồi. Các nước châu Âu không có một vụ nổ nào. Và bên Mỹ này cũng thế, chỉ có chống đối lẻ tẻ mà thôi. Vâng, đấy là xu thế thời đại của tuần này. Tôi xin chấm dứt.